tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa cho chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị qua phương tiện truyền thông này. Chúng ta đang học về cách làm thế nào để hướng dẫn con cháu có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa, kính yêu Chúa và hầu việc Ngài, mà con cháu chúng ta không tin Chúa, không thờ phượng Chúa, thì thật là đáng buồn và đáng tiếc vô cùng. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời dùng hai lãnh tụ lớn là Môi-se và Giô-suê dẫn dắt con dân Ngài từ đất nô lệ Ai Cập vào miền đất hứa. Chúa ban cho họ nhiều ơn phước cùng những giới răn để họ vâng theo. Nhưng sau khi Môi-se và Giô-suê qua đời, những thế hệ nối tiếp đã bỏ Chúa, không thờ Chúa cũng không biết mạng lệnh của Ngài. Sách Các Quan Xét chương 2 câu 10 đến câu 13 ghi như sau: Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhưng vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của ba anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở chung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Quan Xét chương 2 câu 10 đến câu 13. Thưa quý vị, ông bà, cha mẹ tin Chúa, thờ phượng và hầu việc Chúa, nhưng con cháu bỏ Chúa đi thờ lại những hình tượng mà Chúa đã truyền dạy phải tiêu diệt. Đó là điều đã xảy ra cho con dân Chúa ngày xưa và cũng đang xảy ra ngày nay tại các nước mệnh danh là nước Cơ Đốc giáo. Trong những thế kỷ trước, người dân ở các nước này thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa, gửi giáo sĩ đi ra khắp nơi để truyền bá đạo Chúa. Nhưng ngày nay, con cháu họ đã bỏ Đức Chúa Trời của cha ông mình mà đi thờ hình tượng, chạy theo những triết thuyết chống nghịch Chúa. Đây là điều đáng buồn cho Hội Thánh Chúa và là điều đau lòng Chúa chúng ta vô cùng. Nhưng điều này cũng có thể xảy đến cho Hội Thánh Việt Nam nếu chúng ta không nghiêm túc hướng dẫn con cái trong đường lối Chúa. Vì vậy, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta, những người lãnh đạo Hội Thánh cũng như các bậc cha mẹ trong gia đình Cơ Đốc, là phải quan tâm nuôi dạy con cháu để các em lớn lên biết Chúa, tin Chúa, chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Ngài. Một trong những điều giúp chúng ta đạt được mục đích đó là con cái phải được nuôi dưỡng trong gia đình thật sự có Chúa làm chủ. Trong các tuần qua, chúng tôi nói về đặc điểm của một gia đình thật sự có Chúa Cứu Thế làm chủ. Đó là gia đình có niềm vui, có thứ tự theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Người trong gia đình sống với nhau trong nhân từ thương xót, phục vụ nhau với lòng khiêm nhường. Đó là bốn đặc điểm chúng tôi đã trình bày trong các bài trước. hôm nay xin nói về hai đặc điểm khác cũng quan trọng không kém. Đó là gia đình có đời sống kỷ luật về mặt tâm linh và người trong gia đình đeo đuổi những mục đích đẹp lòng Chúa, phù hợp với lời Chúa dạy. Trong gia đình thật sự có Chúa làm chủ, cha mẹ sẽ tập cho con cái những thói quen tốt và cần yếu cho đời sống tâm linh. Chúng ta gọi đó là những kỷ luật về mặt tâm linh. Chúng ta cần tập cho con dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, có thì giờ tĩnh nguyện, tâm giao với Chúa mỗi ngày. Trong gia đình cũng có thì giờ để cha mẹ và con cái ngồi lại, hát thánh ca, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau, gọi là giờ gia đình lễ bái. Đây là truyền thống tốt đẹp trong các gia đình Cơ Đốc. Nhưng ngày nay, vì đời sống quá bận rộn, ít gia đình nào còn giữ được truyền thống quý báu này. Gia đình của quý vị có giờ gia đình lễ bái không? Cha mẹ và con cái có ngồi lại thờ phượng Chúa, đọc lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau không? Nếu quý vị có con còn nhỏ nhưng chưa có giờ gia đình lễ bái, chúng tôi xin đề nghị quý vị tập cho gia đình mình có thói quen tốt đẹp này. Nếu gia đình không thể nhóm lại mỗi buổi tối trong tuần, chúng ta có thể nhóm mỗi tuần một lần hoặc hai lần. Điều quan trọng là chúng ta tập thói quen này khi các con còn nhỏ, để khi lớn lên sẽ trở thành một nề nếp tốt đẹp các em không quên được và không muốn bỏ đi. Chúng ta cần tổ chức giờ gia đình lễ bái vui vẻ, nhẹ nhàng và ngắn gọn để con cái không thấy đây là gánh nặng, nhưng là thì giờ các em yêu thích. Vì các em còn nhỏ không thể chú ý lắng nghe những bài dạy Kinh Thánh dài dòng, nên chúng ta cho con đọc những chuyện Kinh Thánh dành cho nhi đồng, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ. Khi hát thánh ca, chúng ta cho con hát những bài các em biết và yêu thích. Và nhất là giờ cầu nguyện không nên quá dài, quá chi tiết, rườm rà, khiến các em ngao ngán và sợ giờ gia đình lễ bái. Ngoài ra, để giúp con ham thích lời Chúa và có thói quen đọc Kinh Thánh vào dịp Giáng sinh hay sinh nhật, thay vì cho con đồ chơi hay áo quần mới, chúng ta tặng con Kinh Thánh và những sách dưỡng linh để con có cơ hội học hỏi, trau dồi về mặt đức tin. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là nếu muốn con cái có đời sống kỷ luật tâm linh, chính chúng ta là cha mẹ phải làm gương cho con. Tức là chính chúng ta phải có những kỷ luật tâm linh trước. Chúng ta phải cho con thấy là cha mẹ chúng ta yêu mến Chúa, dành thì giờ đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Dạy con bằng cách làm gương là phương pháp dạy hiệu quả nhất. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, chúng ta không thể nào tập cho con cái có những kỷ luật tâm linh quan trọng này. Đặc điểm thứ sáu của một gia đình có Chúa làm chủ là người trong gia đình đeo đuổi những mục đích đẹp lòng Chúa, phù hợp với lời Chúa dạy. Thưa quý vị, Kinh Thánh có đầy dẫy những lời dạy về cách sống đẹp lòng Chúa, về những mục tiêu sống cao đẹp cho những giá trị vĩnh cửu. Chúng ta cần hướng dẫn gia đình mình sống theo những mục đích cao đẹp đó. Chúng ta có thể dùng những câu Kinh Thánh sau đây làm phương châm cho gia đình mình và dạy con cái ghi nhớ những phương châm đó. Như trong Giô-suê chương 24 câu 15, ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Ma-thi-ơ chương 6 câu 33, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Thư Roma chương 12 câu 2, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Thư Galati chương 5 câu 22 dạy về mỹ đức của người có Chúa Thánh Linh ngự trị như sau. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thư Hebrew chương 10 câu 25 dạy như sau: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Và Hebrew chương 13 câu 5: chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Thưa quý vị, từng hồi từng lúc chúng ta nhắc nhở con cái về mục tiêu sống của gia đình mình. Không những nhắc con, dạy con học thuộc lòng những tiêu chuẩn sống cao đẹp này, nhưng đời sống của cha mẹ cũng phản ánh những tiêu chuẩn đó. Chẳng hạn như chúng ta cần cho con thấy rằng chúng ta thỏa vui với những điều mình có, những vật chất Chúa ban cho. Chúng ta không ham giàu có, không làm điều gian dối để được lợi, không bỏ qua ngày thờ phượng Chúa để đi làm thêm, cũng không cạnh tranh, ganh đua với anh chị em trong Chúa. Lời dạy bằng hành động cụ thể bao giờ cũng có tác dụng mạnh hơn lời nói suông. Khi cha mẹ dạy con vâng lời Chúa, tìm kiếm Chúa, đặt đức tin nơi Chúa, mà đời sống cha mẹ đi ngược lại những điều đó, lời dạy đó không có kết quả mà còn phản tác dụng. Con cái sẽ thấy cha mẹ mình không có đức tin thật mà chỉ tin Chúa theo hình thức bên ngoài. Vì thế các em sẽ không tin Chúa mà còn có thể chống nghịch Chúa nữa, vì đã chứng kiến những điều đi ngược với lời Chúa dạy trong đời sống cha mẹ. Một trong những điều các bậc cha mẹ cần cẩn thận khi hướng dẫn con, đó là giúp con tìm biết ý Chúa cho đời sống mình. Đừng bao giờ thúc đẩy con cái học những ngành nghề mà cha mẹ thích, hay những ngành nghề kiếm được nhiều tiền. Chúng ta cần khuyến khích con hầu việc Chúa. Cha mẹ giúp con tìm biết xem khả năng, ân tứ Chúa ban cho các em là gì, và rồi hướng dẫn con trong đường hướng đó để phát huy đúng khả năng Chúa ban và sử dụng khả năng đó cho công việc Ngài. Chúng ta đều biết lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương 22 câu 6: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Con đường mà con cái chúng ta phải theo là con đường Chúa muốn. Và Chúa cũng hé mở cho chúng ta là cha mẹ thấy con đường đó qua tâm tính và những năng khiếu đặc biệt Chúa ban cho con chúng ta. Chúng ta cần để ý quan sát để nhìn thấy những năng khiếu đó là gì. Tâm tính của con mình hướng về những lĩnh vực nào, để có thể hướng dẫn con đúng trong chương trình và ý định mà Chúa dành cho đời sống các em. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần dạy con biết tiêu chuẩn của Kinh Thánh về hôn nhân, gia đình, về tình dục, về mối quan hệ với người khác phái, về tội đồng tính luyến ái, về cách sử dụng lời nói, tiền bạc, thì giờ, vân vân. Chúng ta cũng cần dạy con biết quan tâm đến công việc chung của nhà Chúa, hỗ trợ những cơ quan truyền giáo, yêu thương nâng đỡ người hầu việc Chúa. Tất cả những lời dạy này đúng với mục tiêu của gia đình, để con cái lớn lên không đi sai lạc những mục tiêu đó. Và thưa quý vị, trên hết và quan trọng hơn hết, chúng ta cần cầu nguyện cho các con mình mỗi ngày, để các em không bị ma quỷ và trần gian cướp lấy, nhưng sẽ giữ vững đức tin và trở nên những đồ dùng hữu ích trong vương quốc của Chúa. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con người.